Có một con người suốt đời chỉ sống vì yêu, vâng theo ngôi lời lên đường đi khắp muôn phương,
tìm người nghèo đói lang thang không chốn nương tựa, bơ vơ giữa đời mong được một chút tình thương.
Con xin đưa về chia sẻ nâng đỡ ủi an, tin yêu chính là yêu người như chính bản thân.
Con chú cao cả để ca khen anh nữ bông hoa tuyệt vời cho đời bao sắc hương, hy sinh ra đi chúng ta tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy khó, có Chúa trong đời con không hề lo gì, yêu thương anh em chính là điều dân Chúa. Một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày mùng 7 tháng 4, Thánh Gioan La San, Thánh Phêrô Nguyễn Văn Liệu, Từ Đạo Việt Nam. Thánh Gioan La San là bổn mạng của các nhà giáo dục. Ngài thành công trong việc cung ứng một hệ thống giáo dục cho quảng đại quần chúng vào thời mà dân nghèo dường như bị bỏ rơi hoàn toàn. Gioan La San là người mở ra đường lối giáo dục tân tiến, lên lớp bằng tiếng địa phương thay vì tiếng Latin như ngày xưa bắt buộc trong trường, cấm hình phạt đánh đập các em học sinh, mở lớp đào tạo nghề. Đó là những canh tân trong giáo dục cách đây trên 200 năm do chính Ngài đề xướng. Tuy nhiên, Thánh Gioan La San gặp rất nhiều chống đối ngay trong nội bộ giáo hội. Nỗ lực của Ngài không phải chỉ trong việc mở trường mà là việc tạo lập nên một đoàn thể những nhà giáo dục được đào tạo chu đáo. Chính nỗ lực này đặt nền tảng bảo đảm cho sự thành công trong việc giáo dục. Những lúc các trường công nước Pháp đang cấm dạy đạo, Chúa quan phòng cho xuất hiện vị thánh chuyên lo giáo dục trẻ, khai mở trường công giáo, vừa dạy chữ, dạy nghề, vừa huấn luyện đạo lý. Đó là Thánh Gioan La San linh mục mà chúng ta mừng kính hôm nay. Gioan La San sinh năm 1651 tại Rennes, nước Pháp, là con trong một gia đình quý tộc. Năm lên 16 tuổi, cậu dâng mình cho Chúa vào chủng viện Xuân Bích. Và năm 1678, Ngài thụ phong linh mục. Đối với Ngài, canh tân giáo dục là tất cả lẽ sống. Gioan La San đã thấy tất cả sự huy hoàng của triều đại vua Louis thứ 14 của nước Pháp, nhưng cũng thấy cả sự cùng khổ nối tiếp theo triều đại này. Sự cùng khổ đổ ụp trên tầng lớp nghèo trong xã hội. Vì thế, Ngài quy tụ anh em để lập trường phổ thông, lớp huấn luyện, đào tạo giáo viên. Không phải khuynh hướng tự nhiên đưa Ngài tới việc thực hiện công trình này. Thật vậy, hoàn cảnh gia đình với sự đào luyện từ thuở nhỏ khó có thể được coi là một chuẩn bị cho Ngài làm giáo dục. Sinh tại Rennes ngày 30 tháng 4 năm 1651, Gioan Battista là con trưởng trong một gia đình quý phái, lại được thừa hưởng địa vị lẫn gia tài của cha mẹ để lại. Những thứ này là vực ngăn cách Ngài với đám đông dân chúng nghèo khổ. Vào tuổi 16, khi đang theo học ở học viện dành cho trẻ em ưu tú, Joan LaSalle được đặt làm kinh sĩ ở Reims. Sau đó, ngài tiếp tục theo học tại Chủng viện Xuân Bích và Đại học Sorbonne để làm linh mục. Ngài thụ phong linh mục năm 27 tuổi. Cho đến lúc này, chưa có một yếu tố nào cho thấy rõ sứ mệnh tương lai của ngài. Nhưng ít lâu sau, Joan LaSalle được chỉ định giúp việc lập trường ngay tại quê hương xứ sở của mình. Công việc này đặt ngài vào trách nhiệm săn sóc các giáo viên, dẫn ngài tới chỗ đưa họ về nhà mình và đào luyện họ. Dần dần ngài hiểu rằng Chúa quan phòng định cho ngài làm dụng cụ kiến tạo một hệ thống giáo dục dành cho dân nghèo, lớp dân bị sỉ nhục trong thế kỷ huy hoàng vì sự hư đốn và ngu dốt của họ. Chọn thánh ý Chúa làm nguyên tắc hướng dẫn đời sống, Joan LaSalle quyết định hiến mình trọn vẹn cho công tác giáo dục này. Ngài từ chức kinh sĩ, phân phát hết tất cả gia tài để mang lấy cũng như địa vị như các giáo viên ngài chung sống. Làm như vậy, ngài làm cho những người đồng hương nặng đầu óc giai cấp tức giận. Nhưng điều ấy không làm ngài thay đổi quyết định, vẫn quyết định phân phát hết gia tài để mang lấy cũng một địa vị như các giáo viên mà ngài chung sống với họ, không có sự phân biệt giàu nghèo, sang hèn hay là kỳ thị. Lần lần với kinh nghiệm, Joan LaSalle thấy rằng muốn cho công cuộc giáo dục được kết quả tốt, chẳng những phải có một đội ngũ giáo viên học thức cao mà cần nhất là gương mẫu. Ngài cầu nguyện với Chúa và quyết định biến đổi nhóm giáo viên của ngài thành một cộng đoàn tu sĩ chuyên lo việc giáo dục đào tạo. Đó là tu hội các sư huynh mà chúng ta thấy hiện có trên khắp các nước. Để giới hạn hội dòng riêng cho công trình giáo dục, Joan LaSalle định không sư huynh nào được làm linh mục. Không có sư huynh nào được làm linh mục để chuyên tâm lo cho việc giáo dục mà thôi. Vì nếu làm linh mục thì các ngài phải làm việc mục vụ, không có thời giờ lo việc dạy dỗ giới trẻ. Chính Joan LaSalle chăm lo huấn luyện đạo đức và nghiệp vụ cho các sư huynh. Ngài thường nói: anh em hãy suy nghĩ điều tông đồ Phaolô đã nói. Thiên Chúa đã đặt trong hội thánh có các tông đồ, các tiên tri và các tiến sĩ. Bây giờ anh em cũng sẽ thâm tín rằng chính Chúa cũng đặt anh em ở chức vụ đang ở. Về điều đó, chính vị thánh ấy đã cho anh em một bằng chứng khi nói: có nhiều tác vụ và nhiều công việc, nhưng chỉ có một thánh thần biểu thị trong mỗi ơn như vậy, để làm ích chung cho toàn thể, tức là cho cả hội thánh. Do đó anh em không được nghi nan về ơn mà anh em đã được là giáo dục thiếu niên, rao giảng tin mừng cho chúng và huấn luyện chúng theo tinh thần đạo đức. Đó là ơn cao cả Thiên Chúa ban cho anh em. Ngài đã gọi anh em đến chức vụ thánh này. Vậy trong toàn bộ việc giáo dục, anh em phải làm cho lớp thiếu niên mà anh em có phận sự coi sóc nhận thấy chính anh em là thừa tác viên của Thiên Chúa. Khi anh em chu toàn phận sự với tình thương không giả dối và với sự chuyên cần chân thật, hơn nữa anh em phải dấn thân vào chức vụ không phải vì là thừa tác viên của Thiên Chúa mà còn là thừa tác viên của Đức Kitô và Hội Thánh nữa. Anh em hãy thao thức làm cho thiếu niên đi vào cơ cấu của ngôi đền thờ này là Hội Thánh, để một ngày kia chúng xứng đáng đến trước tòa Đức Giêsu Kitô đầy vinh quang, không tì tích, không nhăn nheo hay xấu xa, hầu chứng tỏ cho các thế hệ mai sau thấy sự giàu sang phong phú của ơn thánh mà Thiên Chúa ban cho chúng. Khi trợ giúp chúng về giáo lý, lúc trao chúng cho anh em dạy dỗ và giáo dục, để chúng được phần gia nghiệp nước của Thiên Chúa và của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thưa chị em và các bạn, những năm đầu hội dòng rất nghèo và vất vả. Tuy nhiên, John LaSalle vẫn kiên quyết chịu đựng và vững tin ở Chúa quan phòng. Ngài nói với những người lo âu: tại sao mà không tin tưởng? Chúa thà làm phép lạ còn hơn là để chúng ta phải thiếu thốn. Mối quan tâm chính của John LaSalle là đào luyện đạo đức và nghiệp vụ cho anh em. Nhưng thấy không thể thỏa mãn được mọi đòi hỏi của giáo viên nếu không huấn luyện giáo viên. Năm 1678, Ngài lập ở Rennes một học viện cho khoảng 40 trẻ. Lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục có một cơ sở giáo dục như vậy. Sau khi lập trường ở những thành phố lân cận, năm 1683, John LaSalle coi sóc một trường ở xứ Thánh Xuân Bích, là nơi Ngài đặt bản doanh của mình. Tại thủ đô, công trình lan rộng mau lẹ. Ngài lập thêm một trường đào tạo nữa với một trường miễn phí cho các bạn trẻ đã đi làm. Khi vua Jacobi thứ ba giao phó cho Ngài săn sóc các thiếu niên Ái Nhĩ Lan, Ngài dành cho họ các giảng khóa đặc biệt theo nhu cầu của họ. Mục đích tốt đẹp của John LaSalle bị chống đối bởi những giáo viên trường nhỏ vì mất học sinh và mất học phí. Họ kiện cáo John LaSalle. Trường của John LaSalle bị cướp phá. John LaSalle bị kết án và bị cấm không được mở trường đào luyện miễn phí ở phạm vi Paris. Dĩ nhiên, Ngài cũng bị trục xuất khỏi thủ đô một thời gian. Nhưng công trình của Ngài đã lan rộng ra nhiều nơi khác. Và những cấm đoán kia không thể phá hủy nổi. Thánh John LaSalle khuyên các sư huynh: trong toàn bộ công việc giáo dục của anh em phải làm cho lớp thiếu niên mà anh em có bổn phận coi sóc thấy chính anh em là thừa tác viên của Thiên Chúa. Khi anh em chu toàn phụng sự với tình thương, không giả dối và với sự chuyên cần chân thật. Ở Rouen, John LaSalle lập hai cơ sở quan trọng. Một trường nội trú phải trả học phí cho học sinh miền quê muốn hiến thân, và một trường phục hồi cho những trẻ em bụi đời. Cả hai đều rất thành công. Cha John LaSalle trải qua những năm cuối đời ở Rouen để kiện toàn tổ chức, viết luật dòng cho các sư huynh và hai tác phẩm Nguyện Ngắm và Phương Pháp Thực Hành Tâm Nguyện. John LaSalle từ trần ngày 7 tháng 4 năm 1719, đúng vào ngày thứ sáu tuần thánh năm ấy. Ngài được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 nâng lên hàng hiển thánh năm 1900. Lạy Chúa, Chúa đã chọn Thánh John LaSalle để người rèn luyện đức tin cho giới trẻ. Ngày nay xin Chúa cũng cho xuất hiện trong hội thánh những nhà giáo dục tận tâm lo cho giới trẻ, nên người và nên con cái Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, công việc giáo dục, đặc biệt là giới trẻ, thiếu nhi vô cùng quan trọng. Vì đó là tương lai của giáo hội, của xã hội và của cả thế giới. Nếu những người trẻ không được giáo dục chu đáo, cẩn thận, thì không biết tương lai của xã hội và giáo hội sẽ đi về đâu. Ngày hôm nay có khi người ta chỉ chú ý đến phần kiến thức. Có những người trẻ, có những em được bố mẹ đầu tư học đủ mọi môn học, ngoại trừ đạo đức, ngoại trừ tôn giáo. cháu nó còn bận lắm, cháu nó phải học thêm âm nhạc, họ phải học thêm ngoại ngữ, phải học thêm toán, rồi phải học thêm vi tính. Cho nên cháu nó không có thời giờ học giáo lý. Để khi nào lớn rảnh có thời giờ nó học. Bé mà còn chưa học thì lớn đi đâu mà ra thời giờ mà học giáo lý nữa thưa anh chị em. Cho nên người ta đào tạo một đứa bé lớn lên mà không cân bình, không quân bằng, không cân bằng. Mặt tự nhiên quá phát triển, trong khi vào mặt siêu nhiên nó lại gọi là bị chậm phát triển. Tri thức, kiến thức về đời đầy hết mà kiến thức về đạo, về giáo lý, về đạo đức nó càng ngày nó càng teo nhỏ lại. Nó tỷ lệ nghịch. Càng văn minh tiến bộ bao nhiêu thì đời sống đạo đức nó càng đi xuống bấy nhiêu, là vì như thế. Người ta hy sinh đời bố và củng cố đời con. Bố tham nhũng, bố làm đủ mọi thứ chuyện, miễn là có tiền để đầu tư cho con mình ăn học. Chỉ lo ăn học thôi. Nhưng mà có mấy đứa ăn học, nó chỉ ăn chơi là chính. Du học là phụ, du lịch là chính. Rồi du hí là số một. Còn du học cho nó có tiếng thôi, rửa bằng thôi. Cũng tiếng là du học đó mà về chả biết gì cả. Cũng tiếng là du học đó mà đưa ở nhà thì nó ngoan ngoãn, đạo đức nó tốt lành. Còn đi du học về thì không đưa cái gì tốt, lại đưa cái thứ ăn chơi của nước ngoài về. Ngày hôm nay đó là mối bận tâm của giáo hội, thưa anh chị em và các bạn. Mà trách nhiệm ấy đầu tiên là những người làm cha làm mẹ. Bây giờ xã hội họ quá chú trọng đến kiến thức, đến tri thức, đến khoa học kỹ thuật tiến bộ. Mà nếu chúng ta không làm cho nó cân bằng lại bằng đời sống đạo đức, bằng đời sống thiêng liêng, bằng đời sống tinh thần, thì càng lớn lên đứa trẻ nó càng trở thành những người vô thần. Nó không chống đạo nhưng mà nó thấy đạo không cần thiết. Đạo cản trở bước tiến của nó thì nó sẵn sàng bỏ đạo, chứ không chịu vì đạo mà bỏ hết tất cả. Chúng ta thấy rõ cái nguy cơ ấy. Và trách nhiệm vẫn mãi 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 là đầu tiên là cha là mẹ. Và môi trường đào tạo đầu tiên và ảnh hưởng trên đứa trẻ vẫn là gia đình. Gia đình là chủng viện đầu tiên, là trường học đầu tiên, là nơi nó học làm người và làm con Chúa đầu tiên. Nếu cái hạt giống ấy không được gieo vào trong đất tốt, nó gieo vào trong gai góc, trong vệ đường, trong đá sỏi, thì nó sẽ dần dần nó héo, khô và chết đi. Đứa bé ấy được gieo trong một gia đình, trong môi trường là gia đình và là giáo xứ. Trách nhiệm thứ hai là giáo xứ, những mục tử chăm sóc đàn chiên của mình. Làm sao để các em được giáo dục đầy đủ, làm sao để các em có được môi trường tốt, làm sao để những em học sinh nghèo, những gia đình khó khăn không phải bỏ học, những em học giỏi, ngoan mà không có điều kiện đến trường vì không đủ tiền đóng học phí, cha mẹ làm ăn cực khổ vẫn không đủ nuôi con, ăn còn chưa có lấy gì mà học, thì những người mục tử phải ưu tiên chăm lo cho những gia đình và cho những em đó. Chứ không phải mình chỉ cứ quan tâm đến những nhà giàu, rồi những học sinh giỏi, những đứa con nhà giàu, nó vừa giàu, vừa giỏi, vừa đẹp, vừa xinh, vừa dễ thương, mà đôi khi nó cũng ngoan nữa mới chết đi. Mình cứ chăm mãi cái đó, quan tâm đến đó quá nhiều, mà bỏ rơi biết bao nhiêu gia đình, những đứa ngỗ nghịch, đứa thất học, đứa bỏ học, đứa không được đi học, đứa muốn học mà không được đi. Bao nhiêu em đó vẫn nhiều hơn là cái số nhỏ những đại gia, những nhà giàu, những cậu ấm cô chiêu. Thôi, mấy em đó được bố mẹ chiều quá rồi, mình đừng chiều nữa, đừng chăm nữa. Những gia đình ấy đã được ưu đãi rồi, mình phải ưu tiên số một cho những gia đình nghèo, chăm lo việc giáo dục cho các em đó thì đẹp lòng Chúa hơn. Và đó mới là cách thực hành lòng thương xót. Lòng thương xót là phải xót thương ưu tiên đầu tiên những gia đình nghèo, những em hư thân, những em không được giáo dục, những em bỏ học, những em không có điều kiện đến trường. lòng thương xót phải ưu tiên số một cho họ. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Liệu, linh mục Từ Đạo, Việt Nam. Trong thời kỳ bắt đạo, hầu như trong bất cứ cuộc từ đạo nào cũng thấy bóng dáng một linh mục bản xứ. Phần nhiều các linh mục bị bắt là do vua quan lục soát tìm kiếm, nhưng cũng có những trường hợp gần như là các ngài tự nộp mình. Dẫu hoàn cảnh khó khăn hiểm nguy, các ngài đã can đảm hiện diện hoặc hóa trang vào thăm giáo hữu ở trong tù, ban bí tích hòa giải hoặc trao ban mình Thánh Chúa, hoặc ít ra là đón các tín hữu bị đưa ra pháp trường và giải tội cho họ. Cha Phêrô Nguyễn Văn Liệu là trường hợp điển hình, thưa anh chị em và các bạn. Vì lòng nhiệt thành lo cho các giáo hữu, cha bị bắt đang khi lén vào ngục ban các bí tích cho các tín hữu bị giam giữ vì đức tin. Phêrô Nguyễn Văn Liệu sinh năm 1812 tại Gò Vấp, tỉnh Gia Định, Sài Gòn. Sau này chuyển hộ về xóm Quảng thuộc tỉnh Bình Định. Nhờ hấp thụ nền giáo dục và lòng đạo của gia đình, cậu sớm ước mong dâng mình giúp việc giảng đạo Chúa. Cậu đã trình bày ý nguyện đó lên cha sở. Cha thấy cậu đạo đức và có trí thông minh nên đã xin cho vào chủng viện và được gửi đi học ở Penang. Trong thời gian học ở Penang, cậu rất chuyên cần học tập và rèn luyện nhân đức. Chẳng bao lâu được bề trên cho lãnh nhận các chức nhỏ. Và sau khi học xong thần học, ngài trở về quê hương làm thầy giảng tại biên giới Campuchia. Thầy đã hoạt động tông đồ khá tích cực, thu lượm được những kết quả đáng kể, tỏ ra xứng đáng lãnh nhận chức linh mục. Cho nên thầy Phêrô Liệu đã được thụ phong linh mục. Vì nhu cầu mục vụ, cha Liệu đã được đức giám mục bổ nhiệm đến chăm sóc bổn đạo Mặt Bắc, rồi đến Sa Đéc, Mỹ Tho. Bất cứ ở đâu, cha cũng tận tâm hộ chu toàn nhiệm vụ chủ chăn, giảng dạy giáo lý, ban các bí tích, thăm viếng gia đình, khuyên bảo người ngội lạnh, trễ nải và chăm sóc các bệnh nhân. Thấy cha tận tụy hy sinh, giáo dân rất quý mến. Nhiều người bỏ đạo lâu năm hoặc rối, bê tha, khô khan ngội lạnh đã ăn năn trở lại. Nhờ gương sáng và nhờ lời giảng dạy của cha, người tội lỗi biết lo sám hối, kẻ nguội lạnh trở lại sốt sáng. Năm 1853, cha Lựu đang làm cha sở họ Đạo Mạc Bắc thì có lệnh của đức cha bổ nhiệm đến nơi khác. Cha vừa rời khỏi Mạc Bắc thì quan trấn thủ Vĩnh Long đến vây bắt. Thế là cha thoát được một cách hết sức may mắn. Nhưng lần đó cha Philip Phê Phan Văn Minh và ông trùm Du Xe Lựu đã bị bắt thay cho cha Lựu. Phải chăng đó là việc Chúa quan phòng gìn giữ cha để tiếp tục giúp việc và làm sáng danh Chúa? Đến năm 1860, lúc cha Lựu đang phụ trách họ Đạo Ba Rồng gần Mỹ Tho thì có lệnh truy bắt tất cả các tín hữu ở Xoài Mút và Ba Rồng đem về giam ở tỉnh. Vì thương con trên bổn đạo phải chịu ngục tù khổ sở, và vì sợ họ yếu lòng tin mà bỏ đạo, cha Lựu thường cải trang vào tù thăm viếng ủng hộ họ, nhất là khuyên bảo, khuyến khích họ can đảm trung thành tin theo Chúa và để thêm sức mạnh cho họ. Cha lén lút ngồi tòa giải tội và đem mình thánh Chúa cho họ. Muốn được dễ dãi vào nâng đỡ họ, cha cũng phải dùng tiền để mua chuộc lính canh. Một hôm, đang lúc bàn các bí tích cho họ thì bị phát hiện. Vô tình cha để rơi một lá thư. Quan thanh tra trại giam thấy lá thư ấy liền bắt lục soát, tra xét viên quan cai ngục đã nhận ra cha. Thấy không thể giấu được, cha thú nhận mình là linh mục. Thế là cha bị bắt giam vào tháng 12 năm 1860. Từ đó, khi bị bắt giam vào ngục rồi thì cha không cần phải lén lút ra vào thăm viếng giáo hữu trong tù nữa, mà được chung sống với họ ngay ở trong tù, chia sẻ nỗi khổ, đòn vọt, tra tấn, đe dọa với họ. Cha không những động viên tinh thần họ bằng lời nói, mà bằng chính gương mẫu đức tin bất khuất của cha. Cực hình, tra tấn dã man, đe dọa đủ cách vẫn không lay chuyển nổi lòng của cha. Các quan bắt cha bước qua thập giá, cha cương quyết từ chối. Đạo đã thấm vào trong xương tủy của tôi rồi, làm sao mà tôi bỏ được? Và lại, một người giáo hữu thường, một thầy giảng còn không được bỏ đạo, huống chi tôi là đạo trưởng, làm sao mà tôi bỏ đạo được? Thấy mọi khổ hình và đe dọa cũng vô ích, quan tỉnh Mỹ Tho liền kết án trảm quyết. Ngày 7 tháng 4 năm 1861, cha bị quân lính dẫn ra khỏi thành Mỹ Tho độ một cây số, rồi chém cha bên vệ đường. Nhưng vì tên đã phủ mê tín dị đoan, sợ người chết nhập vào mình, cho nên vừa chém cha xong thì bỏ chạy mất. Giáo dân được tự do mang xác cha về chôn cất tử tế. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 phong chân phước cho cha ngày 2 tháng 5 năm 1909. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn cha lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, noi gương Thánh Phêrô Lựu hàng ngày tận tụy hy sinh giúp đỡ mọi người, nhất là các anh chị em đang gặp cơn gian nan khốn khó phần hồn cũng như phần xác. Nếu có phải nhọc nhằn, thiệt hại hay hy sinh tính mạng cũng sẵn sàng chấp nhận. Amen.